Công tử điên khùng, chương 109, mục đích của Nguyễn Y, góc truyện audio.com. Lâm Vân trốn ở trong một cái xưởng nhỏ bị bỏ hoang ở gần đường sắt rồi bắt đầu vận chuyển lực lượng tinh vân để chữa thương. Lần này bởi vì không có viên đạn bắn vào người, bị thương tuy có vẻ nghiêm trọng hơn lần trước nhưng sự ảnh hưởng lại xa xa không bằng lần trước. Lúc trời sắp sáng, thương thế của hắn đã chậm rãi chữa trị. Vốn định như lần trước đi xe lửa chùa rời Phụng Tân. Nhưng khi Lâm Vân nhìn mấy chiếc xe lửa đi ngang qua đây, liền biết ý định của mình đã thất bại. Bởi ở mỗi xe lửa đi qua Phụng Tân đều có binh lính đứng ở đó. Trong nội tâm rất là hận, nhưng từ việc địch nhân có thể vận dụng lực lượng quân đội là đủ biết bọn chúng không phải tầm thường. Nhưng vì sao bọn chúng muốn đối phó với mình như vậy? Đến hiện tại hắn vẫn không hiểu nguyên nhân trong đó. Phụng Tân bây giờ là triệt để oanh động. Đây là thành phố thứ hai sau thành phố Phần Giang trong thời gian ngắn, khiến cả nước chú ý như vậy. Sản phẩm áo lót làm bằng vân tầm miên của Hồng Tường đã hoàn toàn xâm nhập vào cuộc sống của nữ giới. Bởi vì loại áo lót này chỉ có thể mua ở Phụng Tân, nên mọi người chen chúc kéo nhau tới Phụng Tân. Càng thêm khiến mọi người oanh động chính là, siêu sao quốc tế Nguyễn Y cũng đi tới Phụng Tân. Cô nàng thậm chí còn muốn bớt thời gian tổ chức một show diễn ở Phụng Tân. Đối với rất nhiều người mà nói, tin tức này còn gây chú ý hơn cả áo lót vân tầm miên. Dù sao, không phải ai cũng có tiền mua loại áo lót này. Nhưng show diễn lại khác, một vé vào xem cũng chỉ có mấy trăm nguyên. Mà sức hấp dẫn của Nguyễn Y hơn mấy trăm nguyên này nhiều lắm. Tất cả mọi người đang suy đoán, vì sao Nguyễn Y phải tới Phụng Tân biểu diễn. Phải biết rằng, những nơi nàng lưu diễn, đều là các thành phố lớn của quốc tế hoặc là các thành phố trung tâm cả nước. Tuy Phụng Tân là thành phố trung tâm của một tỉnh, nhưng so với thành phố trung tâm cả nước còn kém nhiều lắm. Thậm chí, Phụng Tân chỉ xếp từ 30 trở xuống mà thôi. Một thành phố như vậy muốn mời siêu sao như Nguyễn Y tới biểu diễn, quả thực không dễ dàng. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, mọi người đều suy đoán là tổ chức nào đã mời được Nguyễn Y tới. Và đáp án rất nhanh được công bố, trên bảng quảng cáo cực lớn có ghi, nhà tổ chức là Hồng Tường Phụng Tân kết hợp với đài truyền hình Phụng Tân. Đường Tử Yên rất tức giận vì mình đã hẹn Lâm Vân mà hắn lại không thấy bóng dáng. Cam Giao cũng có chút kỳ quái. Mặc dù Lâm Vân có chút cà lơ cà phất nhưng một khi hắn đã đồng ý cái gì thì sẽ làm được. Huống hồ, ngày đó cơm tối hắn cũng đã làm xong. Chẳng lẽ hắn xảy ra chuyện gì? Cam Giao chợt lo lắng cho Lâm Vân. Dù sao hắn đã từng bị súng bắn. Tuy tức giận vì Lâm Vân không xuất hiện nhưng Đường Tử Yên cũng không thất vọng lắm. Bởi vì sáng nay nàng nhận được điện thoại từ người quản lý của Nguyễn Y, nói rằng Nguyễn Y muốn tới Phụng Tân tổ chức show diễn. Rồi hỏi Đường Tử Yên có đồng ý làm nhà tổ chức không? Một chuyện tốt như vậy, Đường Tử Yên đương nhiên sẽ không từ chối, miệng đầy đáp ứng. Nhưng về sau suy nghĩ, không biết vì sao Nguyễn Y muốn mời công ty mình làm nhà tổ chức cho nàng ấy tới Phụng Tân tới biểu diễn. Làm như vậy không phải là Nguyễn Y đã tạo danh tiếng cho Hồng Tường sao? Hiện tại nhóm sản phẩm áo lót bằng vân tầm miên của Hồng Tường đã vô cùng phát hỏa. Nếu siêu sao quốc tế Nguyễn Y lại tới Phụng Tân đổ thêm một thùng dầu có. Góc truyện audio.com, thể tưởng tượng được sức tiêu thụ của Hồng Tường sẽ tăng lên như thế nào. Tô Tài Kiến vốn muốn chạy tới Phụng Tân, hiện tại nhận được điện thoại từ Đường Tử Yên nói rằng Nguyễn Y muốn mời Hồng Tường làm nhà tổ chức show diễn cho cô ta, thì ông ta càng muốn nhanh tới Phụng Tân. Đây là cơ hội lớn để công ty trang phục Hồng Tường một lần nữa chiếm lĩnh thị trường. Chỉ cần lợi dụng tốt có thể tưởng tượng được nhãn hiệu của Hồng Tường thậm chí có thể thâu tóm một nửa thị trường quần áo lót. Còn lý do Nguyễn Y đích thân muốn Hồng Tường làm nhà tổ chức Tô Tài Kiến cũng không biết. Thậm chí còn chuẩn bị hỏi vị Lâm quản lý thần bí kia. Nếu không phải vì không liên lạc được với vị Lâm quản lý kia. Ông ta đã không biết gọi bao nhiêu lần. Bên này Đường Tử Yên vừa mới cúp điện thoại. Phổ Hồng và Nguyễn Y rõ ràng đã tới tòa nhà Hợp Thành. Đường Tử Yên tranh thủ đi ra tiếp đón. Nguyễn Y mang theo cái nón che nắng, từ xa nhìn không rõ diện mạo của cô ta. Đi đằng sau cô ta là Phổ Hồng và hai người bảo tiêu. Khi đi vào tòa nhà Hợp Thành thì hai người bảo tiêu kia đứng chờ ở ngoài. Có thể tận mắt nhìn thấy ngôi sao ca nhạc như vậy. Không chỉ nói là Cam Giao rất kích động, ngay cả Đường Tử Yên cũng kích động. Đường Tử Yên biết Nguyễn Y mặc dù là ngôi sao ca nhạc nhưng cô ta không phải vì tiền mà hát. Không có ai có thể mời Nguyễn Y hát nếu cô ta không thích. Bởi vì thế lực đằng sau của Nguyễn Y khá là thần bí. Đường Tử Yên còn chưa từng nghe qua có công ty nào mời được Nguyễn Y. Phải nói Hồng Tường chính là công ty đầu tiên mời được nàng tới hát. Toàn bộ nhân viên trong công ty đều không có tâm tư gì làm việc. Mọi người mang theo giấy bút để nhờ Nguyễn Y kỳ tên. Đường Tử Yên thực sự kích động, đây là Nguyễn Y, ngôi sao ca nhạc đến cả thế giới cũng biết. Dưới sự dẫn dắt của Đường Tử Yên, Phổ Hồng và Nguyễn Y cùng nhau đi vào phòng khách, sắc mặt của Phổ Hồng có chút không vui. Một quản lý nho nhỏ của công ta, rõ ràng mấy lần đều không đếm xỉa tới lời mời của Nguyễn Y. Khiến Nguyễn Y phải đích thân tới bái phỏng hắn, cái tên này cũng quá kiêu ngạo đi, hắn không có lý do gì cự tuyệt yêu cầu của mình. Nguyễn Y thật sự rất ưa thích những áo lót bằng vân tằm miên này. Mỗi lần mặc lên, nàng đều có cảm giác thoải mái, thậm chí là bình tĩnh. Nàng sợ nếu mình không tự đến, Lâm Vân sẽ không quan tâm. Không thể không nói, mặc dù Nguyễn Y không gặp qua Lâm Vân, nhưng biện pháp này quả thực không sai. Dựa vào tính cách của Lâm Vân, Nguyễn Y làm cho Hồng Thường một việc tốt như vậy, hắn thật có khả năng giúp cô ta thiết kế vài bộ quần áo. À, cô đang nói tới Lâm quản lý sao? Từ tối hôm qua cho tới hôm nay, còn chưa thấy mặt hắn. Đường Tử Yên cũng rất bất mãn với Lâm Vân, đến bây giờ còn chưa tới công ty đi làm. À, có điện thoại của hắn không? Nghe thấy Lâm Vân không có ở đây. Nguyễn Y có chút nôn nóng, lần này tới đây là chủ yếu tìm Lâm Vân, nếu không thấy được hắn thì chả phải là tốn công vô ích. Hắn chả bao giờ nghe điện thoại cả, nghe nói mỗi lần hắn biến mất là kéo dài cả tháng trời. Không biết Nguyễn Y tiểu thư tìm hắn có việc gì? Đường Tử Yên thấy Nguyễn Y vừa tới là hỏi về Lâm Vân, mà không nói tới việc hợp tác tổ chức, không khỏi có chút kinh ngạc. Như vậy à, tối hôm qua Phụng Tân bắt đầu giới nghiêm, nghe nói có phần tử khủng bố xuất hiện. Sớm biết như vậy thật không nên tới Phụng Tân, còn không biết, gocchuyenaudio.com, muốn giới nghiêm tới bao giờ, cái tay Lâm Vân này, hừ, qua lời của Phổ Hồng là biết cô ta rất bất mãn với Lâm Vân. Cô ta nghĩ chúng ta đã vất vả chủ động tới nơi này rồi, ngươi rõ ràng còn không có hiện thân. Nói không chừng hắn chính là kẻ khủng bố kia, một tiếng xoảng vang lên, mấy người vội vàng nhìn nơi phát ra âm thanh. Hóa ra là Cam Dao làm rơi ly cà phê xuống đất, cách chương.